đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Đức Tâm, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 18 tháng 6, 2012.
Philippines và Trung Quốc thông báo rút tàu ra khỏi khu vực bãi đá Scarborough.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận bị mất uy tín vì vụ bạc Hy Lai.
Nhóm 5+1 mở lại đàm phán về hạt nhân Iran tại Nga.
Tại Hy Lạp, phe chủ trương khắc khổ, thương thảo lập nội các mới.
Thượng đỉnh G20 tại Mexico thúc đẩy châu Âu giải quyết khủng hoảng và tăng trưởng kinh tế.
Ứng cử viên Hồi giáo tại Ai Cập tự tuyên bố đắc cử Tổng thống.
Cánh tả kiểm soát toàn bộ các định chế quyền lực tại Pháp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ Syria trắc nghiệm quan hệ Obama-Putin.
Một tổ chức nhân quyền mở chiến dịch tẩy chay hạt điều Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức.
Kính thưa quý vị, Philippines và Trung Quốc thông báo rút tàu ra khỏi khu vực bãi đá Scarborough. Thời tiết xấu có thể là một lý do tốt để làm giảm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền tại bãi đá Scarborough ở Biển Đông. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez thông báo, Tổng thống Benigno Aquino tối hôm thứ Sáu vừa qua đã ra lệnh rút các tàu của chính phủ Philippines ra khỏi vùng bãi đá Scarborough vào lúc một cơn bão nhiệt đới đang tràn qua nước này. Đồng thời, Manila cũng nói rõ, việc rút tàu không có nghĩa là Philippines từ bỏ chủ quyền đối với khu vực này, nhưng không cho biết liệu các tàu của Philippines có quay lại nơi đây hay không, một khi cơn bão đi qua và thời tiết yên dịu. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Philippines, thì Manila và Bắc Kinh đã đồng ý triệt thoái các tàu của mình ra khỏi vành đai san hô ở trung tâm bãi đá Scarborough, nhưng đồng thời khẳng định rằng đó không phải là một sự rút lui hoàn toàn, tức là không loại trừ khả năng quay lại nơi đây. AFP cho biết là cũng trong ngày hôm nay, một thông báo được đăng trên website của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói rằng Bắc Kinh đã điều một tàu cứu hộ đến giúp đỡ các tàu đánh cá Trung Quốc rút ra khỏi khu vực bãi đá Scarborough vì thời tiết xấu và biển động mạnh. Phát ngôn viên Sứ quán Trung Quốc ở Manila tuyên bố, chúng tôi ghi nhận sự rút lui của các tàu thuộc chính phủ Philippines và hy vọng rằng cử chỉ này sẽ làm dịu căng thẳng. Đầu tháng 4, các tàu của Hải quân Philippines đã phong tỏa các tàu cá Trung Quốc đánh bắt thủy hải sản trong vùng bãi đá này mà Manila khẳng định là thuộc chủ quyền của mình. Ngay lập tức, Bắc Kinh điều động nhiều tàu hải giám, tàu ngư chính đến can thiệp và giải cứu các tàu cá Trung Quốc. Từ hơn 2 tháng qua, tàu của hai bên đối mặt với nhau và Trung Quốc vẫn đưa thêm tàu tới đây, cho dù cả Bắc Kinh và Manila đều ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng. Cho đến nay, Trung Quốc khẳng định một cách độc đoán chủ quyền của mình đối với khu vực bãi đá Scarborough cũng như đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Trong khi đó, Manila cho rằng bãi đá này chỉ cách Luzon, đảo chính của Philippines, khoảng 140 hải lý về phía tây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và do vậy thuộc chủ quyền của Philippines chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Giữa tuần trước, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố là Manila vẫn có ý định đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở bãi đá Scarborough ra trước Tòa án Quốc tế về luật biển có trụ sở tại Hamburg, nước Đức để giải quyết, cho dù cuối tháng 4, Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị này của Philippines.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận bị mất uy tín vì vụ bạc Hy Lai. Vụ tai tiếng bạc Hy Lai, ngôi sao một thời sáng chói trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã làm thiệt hại nghiêm trọng cho đảng và cho Trung Quốc. Trên đây là nhận định của tân lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, Trương Đức Giang trên đài phát thanh nhà nước. Chồng bị thất sủng, bị cách chức, vợ ngồi tù với nghi án giết người bịt miệng, tài sản cá nhân và của thân nhân bị điều tra, con cái tránh né báo chí. Chỉ trong vòng một sớm một chiều, Hoàng tử đỏ Bạc Hy Lai, nhân vật một thời đứng đầu tỉnh thành 30 triệu dân đã bị tán gia bại sản. Trong một chương trình phát thanh ngày hôm nay, người đồng chí kế nhiệm ông Bạc Hy Lai cho rằng các vụ tai tiếng tại Trùng Khánh và những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đảng và hình ảnh quốc gia. Tân bí thư tỉnh Trùng Khánh Trương Đức Giang tuyên bố những hành vi gây tai tiếng của Bạc Hy Lai sẽ tạo hậu quả nặng nề cho việc phát triển thành phố rộng lớn này. Tương lai chính trị của Bạc Hy Lai mà ở Trung Quốc gọi là thế hệ Hoàng tử đỏ đã bị gãy đổ sau khi cánh tay mặt của ông là Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, người hùng của chiến dịch bài trừ tham nhũng và xã hội đen, chạy vào lãnh sử quán Hoa Kỳ tại thành đô xin được bảo vệ. Vợ của ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, một luật sư có tiếng tăm, chờ ngài ra tòa vì bị nghi sát hại một doanh nhân Anh tên Nan Haywood có quan hệ làm ăn với vợ chồng họ Bạc. Theo AFP, với phân tích chờ xem kết quả điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc về hành vi tham nhũng của Bạc Hy Lai và không rõ là ông có bị truy tố hay không. Về phần bà vợ Cốc Khai Lai, rất có thể bà sẽ ra tòa và bị xử nặng. Vụ tai tiếng đã làm lộ rõ sự giả tạo trong cái gọi là tình đoàn kết trong đảng và phơi bày ra công luận cuộc tranh chấp quyền lực giữa các bang phái.
Nhóm 5 cộng 1 và Iran họp tại Nga để bàn về hồ sơ hạt nhân của Iran. 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức cùng với Iran họp tại Moscow vào hôm nay để bàn về hồ sơ hạt nhân Iran. Theo các nhà quan sát thì đây là cơ hội cuối cùng để tìm ra một giải pháp ngoại giao. Đại diện của 5 nước thành viên Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc cùng với nước Đức và trưởng đoàn đàm phán Iran ông Saeed Jalili họp tại Moscow về hồ sơ hạt nhân Iran. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là bà Catherine Ashton sẽ đại diện cho nhóm 5 cộng 1. Theo lời trưởng đoàn đàm phán của Iran thì cuộc họp ngày hôm nay sẽ là một cuộc trắc nghiệm lớn để xem các nước phương Tây có chống đối hay không những tiến bộ mà phía Iran đã đạt được. Một nguồn tin Iran xin được giấu tên cho biết là Tehran đòi được quyền làm giàu chất uranium và quyền đó phải được quốc tế công nhận. Về phần mình, 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với Đức thì vẫn duy trì lập trường từ trước tới nay, đó là yêu cầu Tehran ngưng chương trình tinh lọc uranium có cường độ phóng xạ 20%, để đổi lại thì cộng đồng quốc tế sẽ cung cấp cho Iran chất uranium có độ phóng xạ thấp cần thiết để phục vụ cho các mục tiêu dân sự. Trong trường hợp Tehran chấp thuận đề nghị của cộng đồng quốc tế thì các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran cũng sẽ được giảm nhẹ. Đồng thời thì quốc tế cũng đề nghị hỗ trợ và hợp tác với Tehran trong phương diện hạt nhân dân sự. Bất đồng về việc lọc chất uranium có cường độ phóng xạ 20% đã là nguyên nhân dẫn tới thất bại tại các vòng đàm phán ở Istanbul và Baghdad hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. AFP nhắc lại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đến nay đã 6 lần ban hành các nghị quyết nhắm vào Iran, trong đó có 4 lần quốc tế tuyên bố trừng phạt kinh tế chính quyền Tehran. Trong mắt giới phân tích thì cuộc họp tại Moscow hôm nay được xem là cơ hội cuối cùng trước khi cộng đồng quốc tế bắt đầu áp dụng chính sách cấm vận dầu hỏa của Iran kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Và theo nhận xét của nhật báo Nga Kommersant thì trong trường hợp mà đàm phán tại Moscow thất bại, quốc tế sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran và khả năng giải quyết vấn đề bằng vũ lực sẽ càng thêm rõ nét.
Tại Hy Lạp, phe chủ trương khắc khổ thương thảo lập nội các sau khi chiến thắng cuộc bầu cử ngày hôm qua. Chiều hôm qua, cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau cuộc bầu cử tại Hy Lạp. Đảng cánh hữu Tân Dân Chủ về đầu với 129 ghế dân biểu trên tổng số 300. Đảng xã hội chỉ được 33 ghế, nhưng hai tổ chức chính trị thuộc khuynh hướng chấp thuận biện pháp tiết kiệm đã hội đủ đa số tuyệt đối, đang đàm phán thành lập chính phủ. Riêng mặt trận cánh tả, Syriza với chủ trương ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng về nhì với 71 dân biểu. Với chủ trương duy trì Hy Lạp trong vùng đồng tiền chung euro, lãnh đạo đảng Tân Dân Chủ Antonis Samaras, 61 tuổi, tuyên bố mục tiêu của ông là thành lập ngay một nội các cứu nguy dân tộc theo chiều hướng thả neo trong vùng euro. Kết quả bầu cử cho thấy phần đông cử tri Hy Lạp ngã theo lập trường này. Tuy nhiên, một mình Tân Dân Chủ không chiếm được đa số. Do vậy, phe hữu Hy Lạp phải thương lượng với đảng xã hội về hạng 3 để lập chính phủ liên minh. Kết quả bầu cử chiều hôm qua tạm thời tránh cho châu Âu một cuộc khủng hoảng mới. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế lập tức tuyên bố hài lòng và cho biết sẵn sàng tiếp tục yểm trợ tài chính cho thành viên được xem là con bệnh của châu Âu. Thị trường tài chính cũng phản ứng thuận lợi. Sàn giao dịch Athens đã tăng lên gần 7% điểm vào giờ khai mạc sáng nay. Tuy nhiên, nhiệm vụ của lãnh đạo cánh hữu Hy Lạp không phải dễ dàng. Theo giới phân tích, thì cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai trong vòng không đầy 2 tháng không cho một đa số rõ rệt. Người dân bầu cho phe hữu vì sợ phải ra khỏi vùng euro, chứ không phải ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng mà Quỹ tiền tệ quốc tế và Brussels áp đặt. Đảng xã hội hiện rất do dự và đặt điều kiện phải mời thêm Đảng Cộng sản và mặt trận cánh tả của ông Alexis Tsipras tham gia. Nếu trong vòng 3 hôm, lãnh đạo Tân Dân Chủ thất bại trong việc đàm phán lập nội các, thì theo hiến pháp, Tổng thống Hy Lạp sẽ trao nhiệm vụ này cho lãnh đạo đảng về nhì là ông Alexis Tsipira. Nhưng chính khách cực tả 37 tuổi này đã từ chối trước với lập luận là chỉ muốn giữ vai trò đối lập.
Thị trường châu Á thở phào sau kết quả bầu cử ở Hy Lạp. Kịch bản Hy Lạp rút lui khỏi khu vực đồng euro được tạm gác qua một bên đã trấn an được phần nào các nhà đầu tư. Vào giờ mở cửa, chỉ số chứng khoán trên các thị trường ở châu Á đã gia tăng, đồng euro cũng tăng giá. Vào hôm nay, vào giờ mở cửa, hầu hết các thị trường ở châu Á đã đón nhận kết quả bầu cử của Hy Lạp như một tin vui. Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đã tăng 1,77%, đồng euro tăng giá so với đô la và đồng yen. Trên các thị trường từ Sydney đến Hồng Kông, từ Seoul đến Thượng Hải, thắng lợi của phe ủng hộ châu Âu tại Hy Lạp vào ngày hôm qua như thể đã trấn an được các nhà đầu tư. Mọi người đang chờ đợi chính phủ liên minh của lãnh đạo cánh hữu ông Antonis Samaras mạnh dạn cải tổ, tránh để Hy Lạp bị phá sản và phải từ bỏ đồng euro. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì sự hào hứng của các nhà đầu tư ở châu Á cũng rất chừng mực, vì mọi người đều biết là ngay từ bây giờ Athens sẽ phải tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ, chủ yếu là để thi hành các kế hoạch cắt giảm chi tiêu như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, các biện pháp khắc khổ với mục tiêu giảm bớt nợ công và thâm hụt ngân sách của nhà nước, cầm chắc sẽ càng gây thêm khó khăn cho đời sống của người dân. Do vậy, nhiều người lo ngại là kinh tế của Hy Lạp sẽ càng đi xuống trong những tháng sắp tới. Còn tại châu Âu, vào giữa phiên giao dịch hôm nay thì các thị trường cũng tỏ ra thận trọng. Paris, London và Frankfurt vẫn ổn định. Tuy nhiên, lãi suất tín dụng 10 năm cấp cho Tây Ban Nha và Ý thì có phần giảm xuống so với cuối tuần trước. Tỷ giá hối đoái của đồng euro cũng đã tăng đôi chút so với đô la. Ngay từ tối ngày hôm qua, Berlin đã bắn đi một tín hiệu đầu tiên. Bộ trưởng Ngoại giao ông Guido Westerwelle cho biết là nước Đức sẵn sàng xét lại thời hạn để Hy Lạp phải thực hiện cải tổ tài chính như đã cam kết với Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tại thượng đỉnh G20 ở Mexico, thúc giục châu Âu giải quyết khủng hoảng và kích thích tăng trưởng là hai trọng tâm. Trong hai ngày 18 và 19, lãnh đạo của nhóm G20 sẽ tiếp tục gây sức ép với Bruxelles để giải quyết khủng hoảng nợ công của châu Âu. Trung Quốc kêu gọi châu Âu giải quyết khủng hoảng một cách tích cực và xây dựng. Thủ tướng Úc thì coi tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo 20 nước công nghiệp và phát triển cũng như là các nền kinh tế đang trỗi dậy, gọi tắt là nhóm G20, khai mạc thượng đỉnh tại Los Cabos ở Mexico vào ngày hôm nay. Trên nguyên tắc thì các bên phải đưa ra một chương trình hành động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm. Khủng hoảng nợ công kéo dài tại một số các nước thành viên trong khối euro sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh Mexico. Trước khi lên đường đến dự hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố các thành viên của G20 sẽ phải đề cập đến khủng hoảng nợ công châu Âu trong tinh thần xây dựng và hợp tác, và Trung Quốc khuyến khích những nỗ lực của châu Âu để giải quyết một cuộc khủng hoảng đã kéo dài. Về phần mình thì Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng kêu gọi khu vực đồng euro, mà chủ yếu là nước Đức, nên nỗ lực hơn nữa để bảo đảm ổn định về kinh tế và tài chính cho châu Âu. Úc, một thành viên của nhóm G20, trước khi lên đường đến Los Cabos thì Thủ tướng Julia Gillard cũng khẳng định là ngày càng có nhiều người ý thức được rằng các biện pháp khắc khổ tuy là cần thiết nhưng phải được đi kèm với những nỗ lực để hỗ trợ cho tăng trưởng. Tăng trưởng cũng là một nhu cầu cấp bách. Ngân hàng Thế giới cũng đã đưa ra quan điểm tương tự. Nói tóm lại thì theo các nhà quan sát, mọi chú ý hiện đang dồn về phía Thủ tướng Đức, Berlin, vốn chủ trương cứng rắn đòi các nước đang gặp khó khăn trong khối euro phải giải quyết thâm hụt ngân sách và nợ công để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính của quốc tế. Thế nhưng, ngày càng có nhiều tiếng nói đòi mục tiêu tăng trưởng phải được đi kèm với mục tiêu cắt giảm chi tiêu và giảm nợ công của các nước thành viên trong khối euro.
Tại Ai Cập, ứng cử viên Hồi giáo tuyên bố đắc cử tổng thống. Sau hai ngày bầu cử tổng thống, tương lai Ai Cập vẫn bất định. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào thứ Năm tới, nhưng Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tuyên bố ứng cử viên của họ là Mohamed Morsi đắc cử tổng thống với tỷ số 52%. Đối với phe Huynh đệ Hồi giáo thì ứng cử viên Mohamed Morsi đã đắc cử và ủng hộ viên của họ tại quảng trường Tahrir đã hào hứng chào mừng. Tuy nhiên, phe của đối thủ Ahmed Shafiq phản đối ngay và cho rằng chưa có kết quả chính thức. Những con số hai phe đưa ra đều rất mập mờ. Về phía quân đội đang nắm quyền tại Ai Cập, Hội đồng quân sự tối cao tuyên bố là sẽ trao quyền cho Tổng thống mới vào cuối tháng sau này.
Cánh tả kiểm soát toàn bộ các định chế quyền lực tại Pháp với 314 dân biểu trên tổng số 577. Cánh tả chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp, riêng Đảng Xã hội thì đã giành được 280 ghế. Với kết quả bầu cử ngày hôm qua như vậy là Đảng Xã hội nói riêng và cánh tả ở Pháp nói chung kiểm soát toàn bộ các định chế quyền lực. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ở vòng nhì cho thấy Liên minh cánh tả đã giành được đa số tuyệt đối. Đảng Xanh hiện đang tham gia nội các chiếm được 17 ghế, về phía đảng đối lập UMP cánh hữu thì đã mất gần 100 chỗ và chỉ còn có 194 dân biểu. Đáng chú ý hơn nữa là sự trở lại của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia tại Quốc hội với 2 dân biểu và một trong hai người là cô Marion Maréchal Le Pen, 22 tuổi. Cô cũng là cháu gái của sáng lập viên đảng này, ông Jean-Marie Le Pen. Đảng Modem cánh trung do ông Bayrou lãnh đạo thua đậm, chỉ cứu vãn được có 2 chiếc ghế duy nhất ở Hạ viện. Bản thân ông Bayrou cũng đã bị loại ở vòng nhì. Như vậy, tất cả các quyền lực ở Pháp, từ phủ tổng thống đến thượng viện, từ hạ viện đến các chính quyền ở cấp vùng và cấp địa phương, đều nằm trong tay cánh tả. Theo các nhà quan sát, thì tổng thống Hollande được hậu thuẫn để có thể dễ dàng tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ và thực hiện mục tiêu đưa nước Pháp trở lại với tăng trưởng và thịnh vượng. Tuy nhiên, theo như lời Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã tuyên bố ngay từ tối hôm qua, công cuộc cải tổ để vực dậy kinh tế của Pháp sẽ không phải là việc dễ làm, và ông đã nêu lên những ưu tiên hàng đầu của nội các mới, đó là lấy lại cân bằng trong ngân sách, đem lại tăng trưởng kinh tế, đẩy lùi thất nghiệp, tạo nên một đà phát triển cho ngành công nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: hồ sơ Syria trắc nghiệm quan hệ Obama-Putin.
Hôm nay, trước khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Los Cabos, Mexico, Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để thảo luận về các hồ sơ quốc tế quan trọng, vào thời điểm sự ủng hộ của Moscow đối với Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria được coi là một trắc nghiệm trong quan hệ Nga-Mỹ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Putin quay trở lại Điện Kremlin. Ông Obama coi các cải thiện quan hệ với Nga đạt được dưới thời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev là một trong những thành công ngoại giao của mình. Thế nhưng trong thời gian qua, các cuộc khẩu chiến công khai giữa hai nước về hồ sơ Syria, các phát biểu cứng rắn của ông Putin cũng như những biến động chính trị tại Moscow và Washington có nguy cơ dẫn đến sự đối đầu giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia vốn là cựu thù trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Theo ông Mathieu Royansky thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie được AFP trích dẫn, thì ông Obama và ông Putin phải cố gắng hạn chế những đổ vỡ trong quan hệ song phương, tìm ra cơ sở chung để làm việc với nhau, tránh dẫn đến những căng thẳng không kiểm soát được. Theo chuyên gia này, điều mà họ có thể làm được đó là đạt một thỏa thuận nào đó và thiết lập một chiến lược để dự ứng các sự kiện trong trường hợp xảy ra những điều không mong muốn. Đang trong quá trình vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Obama phải đề phòng các cuộc tấn công từ phía đối thủ của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney. Ứng viên Tổng thống này cho rằng Nga là một mối đe dọa địa chính trị đối với Hoa Kỳ. Cụ thể, Moscow trang bị vũ khí và bảo vệ chế độ giết người ở Damas, ngăn cản các trừng phạt quốc tế đối với Iran và chống lại những nỗ lực của Washington trên nhiều hồ sơ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn còn hy vọng là Nga sẽ tạo thuận lợi cho việc tìm ra một giải pháp đối với cuộc khủng hoảng Syria, mặc dù đến nay Moscow vẫn chống lại mọi nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ này. Theo các nhà phân tích, Nga cho rằng đã bị lừa gạt tại Libya vì phương Tây đã bảo đảm với Moscow là không tìm cách lật đổ nhà độc tài Gaddafi, thế nhưng cuối cùng lại giúp đỡ phe đối lập Libya làm việc này. Do vậy, Nga lo ngại tình trạng này tái diễn ở Syria. Nếu Assad bị lật đổ và thay thế bằng một chế độ ít thân thiện hơn, Moscow sẽ mất đi một đồng minh chiến lược trong khu vực. Sự hiện diện của các căn cứ hải quân của Nga ở Địa Trung Hải bị đe dọa. Trong khi đó, Hoa Kỳ cố gắng thuyết phục Nga chấp nhận giải pháp thay thế Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nói rõ rằng mục tiêu của Washington không phải là chống lại các quyền lợi của Moscow tại Syria. Ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định, lợi ích của chúng tôi không phải là chấm dứt ảnh hưởng của Nga tại Syria. Vẫn theo quan chức này, khi quan hệ Hoa Kỳ-Nga được thúc đẩy và cải thiện dưới thời Tổng thống Medvedev, ông Putin lúc đó là thủ tướng cũng đã chấp thuận những yếu tố cơ bản trong hợp tác song phương. Ông Ross cho biết thêm là trong các cuộc điện đàm sơ khởi giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Putin, thông điệp mà Washington nhận được là Moscow muốn tiếp tục các đồng thuận mà hai bên đã đạt được. Thế nhưng Tổng thống Putin, người quyết liệt bảo vệ quy chế siêu cường của nước Nga, không hề giấu giếm thái độ nghi kỵ, ngờ vực của ông đối với Washington, và ông cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau các cuộc biểu tình của phe đối lập tại Moscow trong thời gian qua. Sau khi tái nhậm chức Tổng thống Nga, ông Putin đã từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 do ông Obama tổ chức hồi tháng trước tại Camp David, Hoa Kỳ. Mặc dù Washington nói rằng đó không phải là một cử chỉ tẩy chay, thế nhưng sau đó ông Putin lại công du Bắc Kinh, Berlin và Paris. Trong cuộc gặp với Tổng thống Obama vào năm 2009, ông Putin, lúc đó là thủ tướng, đã đưa ra nhiều chỉ trích đối với Washington. Chính vì vậy, các phát biểu qua lại ngày hôm nay của Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga được giới quan sát đặc biệt chú ý tới, nhất là về hồ sơ Syria.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với chuyên mục Euro 2012, tiếp theo đó là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn hôm nay, và sau cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung Quốc thúc đẩy Lào xây đập Sayaburi cũng là nhằm cô lập Việt Nam, RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc Châu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức về chủ đề Một tổ chức nhân quyền mở chiến dịch tẩy chay hạt điều Việt Nam.
Theo tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch, thì ngành xuất khẩu hạt điều mang lại cho Việt Nam khoảng 1,5 tỷ đô la ngoại tệ mỗi năm. Tuy nhiên, trong bản báo cáo công bố hồi năm ngoái, theo kết quả điều tra 10 năm, từ năm 2001 đến 2010, tổ chức nhân quyền Mỹ cho biết các công ty khai thác hạt điều đã sử dụng hơn 300.000 trại viên của 59 trung tâm cai nghiện tại Việt Nam bốc hạt điều với đồng lương 3 đô la mỗi tháng. Tổ chức CAMSA, Liên minh bài trừ nô lệ mới, phát hiện thêm là nhiều tù nhân, kể cả tù chính trị và tôn giáo, đã bị cưỡng bách lao động không công trong điều kiện nguy hiểm cho sức khỏe. Tình trạng này đã được điều trần tại Quốc hội Mỹ. Và vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, Liên minh bài trừ nô lệ mới mở chiến dịch báo động công luận và kêu gọi tẩy chay hạt điều của Việt Nam. Để tìm hiểu thêm, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, cơ sở tại Đức, thành viên của CAMSA. Thân chào anh Vũ Quốc Dụng. Liên minh bài trừ nô lệ mới ra thông cáo kêu gọi tẩy chay hạt điều Việt Nam vì giới chủ nhân khai thác công nhân như nô lệ. Câu hỏi đầu tiên, thưa anh, các công nhân bị bóc lột là thành phần nào?
Chúng tôi tố cáo rằng là những người bị bóc lột sức lao động một cách hết sức dã man, đó là những người tù, kể cả tù chính trị lẫn tù thường phạm, những cái trại viên của những trung tâm cai nghiện ở Việt Nam. Thì từ năm 2005, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi đã chú ý đến cái việc cưỡng bức tù nhân chính trị làm hạt điều. Chúng tôi đã nghe cái lời khai của mục sư Nguyễn Hồng Quang, lúc đó là ở cái trại Z 30A Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Còn Ủy ban Cứu người Vượt Biển ở tại Hoa Kỳ cũng là một thành viên của CAMSA như chúng tôi đó, thì đã lấy được lời khai của những người thượng bị tù nay trốn thoát được sang Thái Lan. Một cái thành phần khác mà cũng bị bắt buộc phải bóc hạt điều đó là trại viên của những trung tâm cai nghiện mà tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã cho biết trong cái bản báo cáo hồi cuối năm ngoái. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái con số những cái người mà sản xuất hạt điều nó có thể lên hàng trăm ngàn, và họ đã và đang bị bóc lột tàn tệ trong cái việc sản xuất hạt điều, tức là đem lại cái món lợi xuất khẩu lên đến 1,5 tỷ đô la cho Việt Nam. Thì cần nói rằng là vấn đề đạo đức của vấn đề này đó là những cái người mà sản xuất này đó là những người đang bị giam cầm, cho nên họ không có cách nào để mà thoát khỏi cái cảnh bóc lột. Đó là đối tượng của cái liên minh bài trừ nô lệ mới ở tại Á Châu, CAMSA. Thì chúng tôi kêu gọi những người tiêu thụ ở trên thế giới hãy tẩy chay cái loại hạt điều máu này và yêu cầu Việt Nam phải chấm dứt mọi hình thức cưỡng bức lao động, cũng như là để cho quốc tế đến thăm viếng các cái nhà tù cũng như là các cái loại mà gọi là trung tâm cai nghiện.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, trên báo chí Việt Nam thỉnh thoảng có tin trại viên các trại cải tạo cai nghiện trốn trại hàng loạt, chắc hẳn là có lý do. Và những thông tin mà anh thu thập được cho biết những cái công nhân mà thực tế là tù chính trị hay là tín đồ đạo Tin Lành, người thường, trại viên cai nghiện, họ bị bóc lột như thế nào thưa anh?
Chúng tôi không lạ gì nếu mà cái người trại viên đó họ không chịu nổi cái điều kiện lao động, là bởi vì mỗi ngày cái người tù bị bắt phải làm một cái khối lượng hạt điều rất là lớn trong một cái môi trường độc hại mà không được hưởng số tiền lương. Ví dụ như ở trại Z30A thì các tù nhân bị bắt đầu làm từ 6 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Buổi trưa thì họ được nghỉ. Mỗi người phải làm khoảng 30 kg hạt điều hạng B mỗi ngày. Nếu mà gặp cái loại hạt điều to là loại hạng A đó thì khối lượng tăng lên là 60 kg. Còn gặp cái loại nhỏ là hạng C đó thì là 20 kg. Thì cái trung bình á, là cứ 5 kg hạt điều tươi thì cho ra 1 kg nhân. Cái sức người làm trung bình chỉ làm một phân nửa chỉ tiêu hạt điều mà chúng tôi vừa kể ở trên mà thôi. Còn người tù đó thì họ phải làm nhiều hơn, làm theo cái chỉ tiêu để mà họ được cái điểm thi đua, lấy cho cái việc mà cứu xét ân xá và lấy cái tiền đó để mà nuôi các cái cán bộ chăn tù. Thì cái lương căn bản mà tư nhân trả cho cái người tù đó mỗi ngày đó là 12.000 đồng một người, trong khi lương trả cho công nhân ở bên ngoài thì gấp 4 lần cái số ấy. Thì cái số lương của tù nhân đó, thì nó được giao thẳng cho nhà tù, và tù nhân đó, thì không bao giờ thấy được cái số lương đấy. Thì tù đó thì nói rằng là dùng cái tiền này để mà nuôi tù nhân, nuôi các cái cán bộ canh gác tù nhân và nuôi những cái người mà kiểm phẩm cái hạt điều. Chúng tôi biết rằng là ai mà chống đối lao động thì bị kỷ luật, ốm thì cũng phải có giấy phép thì mới được nghỉ, không có giấy phép bác sĩ mà nghỉ thì bị kỷ luật bằng cách là biệt giam và cùm hai chân vào ban đêm. Nếu mà bị nặng đó thì có thể cùm thêm một chân vào ban ngày nữa. Cuối năm 2007 thì một cái tù nhân chính trị khá nổi tiếng Việt Nam là bác sĩ Lê Nguyên Sang bị kỷ luật cùm chân và bị biệt giam một tuần vì ông bị ốm nên không có đạt được cái chỉ tiêu lao động. Còn các cái tù nhân chính trị khác cho biết rằng là tù thường phạm thì có thể bị trừng phạt bằng cách treo lên và bị đánh. Thì cũng liên quan đến cái vấn đề cưỡng bức lao động, thì hồi năm 2008 gia đình của tù nhân chính trị Nguyễn Đắc Chuyển có đem cái việc này ra tố cáo với lại phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ. Ở tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn có gửi một phái đoàn lên thăm ông Chuyển ở trong trại Z30A, nhưng mà cái trại đã đem giấu tù nhân vào trong rừng sâu nên phái đoàn không có gặp được ông. Nhưng mà sau đó đó, cái việc lao động đối với tù chính trị ở Z30A thì nó cũng nhẹ bớt đi. Thì đó cũng là một cái điều mà cho thấy rằng là khi mà chúng ta tố cáo đưa cái vấn đề này ra dư luận thì nó cũng mang lại một số các cái kết quả nhất định nào đó.
Dạ, thì các tổ chức nhân quyền có biết rõ cái điều kiện lao động của cái người nô lệ mới như thế nào hay không? Cụ thể là về mặt kỹ thuật họ làm việc ra sao và vì sao có nhiều người bị thương tật trầm trọng khi bóc hạt điều thưa anh?
Chúng tôi phê phán hai điều. Thứ nhất đó là cái việc nhà máy chế biến hạt điều nó được đặt ngay sát trên nơi giam tù. Và cái vấn đề thứ hai là cái điều kiện làm việc rất là tồi tệ. Thì chúng ta biết rằng là hàng ngày cái người tù đó nhận cái loại hạt điều đã được sấy khô hoặc là được hấp sơ để cho họ tách vỏ. Khi mà họ tách cái hạt điều ra thì cái mủ hạt điều là cái axit carbon nó có thể bắn vào mặt, vào mắt, vào tay hay là ngón tay của họ. Thì cái loại mủ axit này đó nó làm bỏng cái chỗ da mà tiếp xúc với nó. Cho nên cái người tù đó khi mà làm hạt điều thì phải mang ba cái găng tay ni lông để mà tránh tiếp xúc với lại cái mủ. Nếu mà họ không khéo đó mà để mủ bắn vào mắt thì có thể bị mù. Thì những cái xưởng lại không có trang bị đủ cái thiết bị bảo hộ lao động cho người tù. Găng tay mà phát cho họ thì luôn luôn thiếu dùng. Mà tù và xin thêm á, thì cái xưởng là không cho. Thành ra tù nhân á, nếu mà có điều kiện thì phải nhờ gia đình gửi thêm cho họ găng tay, mua cho họ cái kính bảo hộ. Họ tự may những cái đồ bọc các cái đầu ngón tay, rồi họ may các cái cánh tay áo dài hay là tạp dề để mà bảo vệ thân thể. Còn cái người tù lao động người thượng mà chúng tôi phỏng vấn được ở bên Thái đó, thì cho chúng tôi biết rằng là cái trại của ông không cho ông dùng găng tay vì sợ như thế sẽ làm giảm cái năng suất lao động. Thì chúng tôi cũng muốn nói thêm cái vấn đề mà gây hại sức khỏe khác là cái vấn đề đặt cái nhà máy sấy hột điều nằm ngay cạnh cái khu biệt giam của cái phân trại K1 của trại Z30A. Thì hàng ngày cái nhà máy này nó thổi những cái cột khói vàng khè, và khi thuận gió đó thì khói này nó bay vào các buồng giam khiến cho tù nhân bị cay mắt và khó thở. Thành ra tù nhân đó là phải dùng cái khăn mặt để mà che thân thể.
Theo thông tin của Liên minh bài trừ nô lệ mới CAMSA thì các công ty khai thác hạt điều này là ai? Vì sao họ có thể sử dụng tù nhân để thay thế công nhân một cách tự nhiên như vậy, thưa anh?
Như chúng tôi nói ở trên, cái vấn đề nghiêm trọng đó là cái chỗ trại giam nó đã cấu kết với lại công ty tư nhân để bóc lột tù nhân. Thành ra cái tù nhân không thể trốn thoát khỏi cái cảnh bóc lột này. Phía công ty thì nó ép lương, còn trại giam đó thì lùa tù đi lao động, ép họ làm cái chỉ tiêu rất là cao và tịch thu cái lương của họ. Năm 2008 tôi nghe nói rằng là cái viên trưởng giám thị trại Z30A là thượng tá công an Nguyễn Trung Bình có cái phần hùn ở một trong hai cái phân xưởng làm hạt điều ở phân trại K1. Tôi cũng nghe nói rằng là công ty thầu bóc hạt điều là công ty Thanh Bình, nó thuộc về cái tập đoàn kinh tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì chúng tôi trình bày vấn đề cưỡng bức tù nhân sản xuất hạt điều một cách cặn kẽ để mà mong thính giả hiểu hạt điều mà chúng ta ăn hàng ngày nó đến từ đâu, do ai làm và làm trong cái điều kiện như thế nào. Thành ra chúng tôi kêu gọi là chúng ta cần phải tẩy chay cái hạt điều máu, tức là cái sản phẩm lấy từ máu và mồ hôi của người tù này.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Philippines và Trung Quốc thông báo rút tàu ra khỏi khu vực bãi đá ngầm Scarborough.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận bị mất uy tín vì vụ Bạc Hy Lai.
Nhóm 5+1 mở lại đàm phán về hạt nhân Iran tại Nga.
Tại Hy Lạp, phe chủ trương khắc khổ thương thảo lập nội các mới.
Thượng đỉnh G20 tại Mexico thúc đẩy châu Âu giải quyết khủng hoảng và tăng trưởng kinh tế.
Ứng cử viên Hồi giáo tại Ai Cập tự tuyên bố đắc cử tổng thống.
Cánh tả kiểm soát toàn bộ các định chế quyền lực tại Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ Syria trắc nghiệm quan hệ Obama-Putin.
Một tổ chức nhân quyền mở chiến dịch tẩy chay hạt điều Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức.
Ngay sau đây là chuyên mục Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Cristiano Ronaldo sáng chói đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Hai đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha đã giành được vé vào tứ kết của bảng B sau loạt trận tối hôm qua 17 tháng 6. Cầu thủ Cristiano Ronaldo đã bừng sáng trên sân cỏ, lập cú đúp hạ Hà Lan 2-1 đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. Cùng lúc tại sân cỏ Antwerp, Đức đã tiễn Đan Mạch về nước với kết quả 2-1. Như vậy, cuộc chạy đua ở bảng B cuối cùng đã kết thúc với kết quả Đức toàn thắng. Đan Mạch phải rời cuộc chơi trong núi tiếc, Hà Lan về trắng tay. Và những nỗ lực của Bồ Đào Nha đã được đền đáp xứng đáng. Đó là tóm tắt kết quả ở bảng B sau trận đấu cuối cùng vào chiều hôm qua. Có thể nói, không mấy khi người ta thấy danh thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chơi tuyệt vời trong đội hình của đội tuyển bóng đá quốc gia. Trận Hà Lan hôm qua, Cristiano Ronaldo như bừng tỉnh sau hàng loạt các chỉ trích nhắm vào anh sau hai trận thi đấu không thành công. Ngôi sao mệnh danh là cổ máy ghi bàn của câu lạc bộ Real Madrid đã ghi hai bàn thắng ở phút 28 và 74, xứng đáng với đẳng cấp của mình. Không những thế, trong cả trận đấu, Cristiano Ronaldo còn thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân hơn nhiều so với các cầu thủ áo cam của Hà Lan. Anh là nguồn cảm hứng cho chiến thắng của Bồ Đào Nha. Ronaldo còn có những pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội, nhưng đáng tiếc là họ không thể tận dụng thành công. Nếu Cristiano Ronaldo duy trì được phong độ như trận cuối gặp Hà Lan, chắc chắn đội Bồ Đào Nha sẽ còn đi xa hơn nữa trong giải Euro 2012 này. Ngày 21 tháng 6, Bồ Đào Nha sẽ đụng với Cộng hòa Séc tại Warsawa trong trận tứ kết đầu tiên. Thất bại 2-1 trước Bồ Đào Nha, đương kim Á quân thế giới ra về trắng tay thua cả 3 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết Cúp châu Âu, đội bóng áo cam của Hà Lan bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Người hâm mộ Hà Lan chắc hẳn sẽ rất cay đắng với thất bại này vì không hiểu tại sao với một đội quân hùng hậu, đầy đủ các ngôi sao quốc tế mà họ có thể thua thảm bại ở Euro 2012. Đối với Đức thì đây là một hành trình không sai sót. Cũng như ở vòng loại, vòng chung kết Euro 2012, đến thời điểm này, đội tuyển Đức là đội bóng luôn đạt số điểm tuyệt đối. Mặc dù rơi vào bảng B, một bảng được gọi là tử thần, nhưng các cầu thủ Đức không nhường một trận quà nào cho các đối thủ. Ngay trong trận cầu tối hôm qua trước Đan Mạch, Mặc dù chỉ cần hòa là đủ, nhưng Đức vẫn chơi chắc chắn như vẫn thấy, và một chiến thắng đối với họ cũng như một cái gì đó cần phải có trong các trận đấu. Các cầu thủ Đức tiếp tục củng cố hình ảnh của một ứng cử viên số 1 cho chức vô địch châu Âu. Ngày 22 tháng 6 tới, Đức sẽ đụng với Hy Lạp tại sân vận động Gdansk ở vòng tứ kết. Hy Lạp là một đối thủ có lẽ dễ chơi nhất của Đức ở vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu. Tối nay bảng C tiếp tục loạt trận cuối cùng với hai cặp song đấu. Trước hết là Ý gặp Ireland và đương kim vô địch Tây Ban Nha đụng với Croatia. Cuộc cạnh tranh tập trung vào ba đội Croatia, Tây Ban Nha và Ý. Croatia và Tây Ban Nha, dù đã có 4 điểm, một trận thắng, một trận hòa, Ý hiện thời mới có 2 điểm sau 2 trận hòa, buộc phải thắng trận cuối cùng mà hy vọng vẫn chưa có gì bảo đảm. Croatia và Tây Ban Nha rất có thể sẽ dắt tay nhau vào tứ kết bằng một trận hòa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thắng của Ý đối với Ireland ở tỷ số như thế nào. Còn nếu như Croatia làm được bất ngờ thắng đương kim vô địch Tây Ban Nha thì một chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ cho Ý đi tiếp vào vòng trong. Giới chuyên môn dự đoán Ý và Tây Ban Nha sẽ đi tiếp, nhưng không ai loại trừ khả năng Croatia bùng nổ ở trận cuối.
Và bây giờ là một điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp là chủ đề chính trên các trang báo Pháp số ra hôm nay. Theo kết quả thẩm định sơ bộ, cánh tả Pháp đã thắng lớn khi chiếm tuyệt đại đa số ghế tại Quốc hội, quá bán trên tổng số 577 ghế. Các tờ báo đều tập trung phân tích về kết quả thắng cử của phe tả và thất bại của phe hữu. Mặt khác, thất bại nặng nề của phe Trung do ông François Bayrou lãnh đạo và nhất là thất bại của bà Ségolène Royal, người bạn đời cũ của Tổng thống Pháp François Hollande và cũng là mẹ của 4 đứa con của ông, cũng là đề tài được các tờ báo chú ý đến. Ngoài ra, các tờ báo cũng đặc biệt lưu tâm đến sự quay trở lại của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia do bà Marine Le Pen lãnh đạo. Với số ghế ít ỏi, 2 ghế, nhưng đảng Mặt trận Quốc gia cũng đã đánh dấu sự có mặt của mình tại Điện Bourbon sau nhiều năm vắng bóng.
Thế nhưng với việc cánh tả rộng đường, thì đảng xã hội và các liên minh của đảng này sẽ phải làm gì? Cánh tả rộng đường cũng là tích chính ở trên trang nhất của tờ báo Libération. Trên đây là câu hỏi mà ông Nicolas Demorand đã đặt ra trong bài xã luận mang tựa đề Siêu tuyệt đại đa số.
Theo tác giả nhận định, đảng xã hội và các liên minh của họ đang chiếm tuyệt đại đa số trong nghị viện là điều chưa bao giờ thấy. Họ nắm trong tay toàn bộ mọi quyền lực. Vậy thì, họ sẽ làm gì với quyền lực này? Đấy vẫn còn là điều bí ẩn. Bởi lẽ, trong vận động tranh cử tổng thống, rất có ít việc đã được hứa. Chính các cuộc khủng hoảng kinh tế và công nghiệp, mất tính cạnh tranh và thất nghiệp đại trà đã đẩy chính quyền trước đây phải đi ra cửa và khiến người dân Pháp phải đặt cược vào một vị tổng thống khác và vào các vị quan chức chính trị mới. Trong nhiệm kỳ 5 năm mới này, công bằng xã hội có thể là kim chỉ nam cho chương trình hành động của chính phủ như các vấn đề về quyền đối với người lao động, bảo trợ xã hội hay tái thiết lại trường học. Tác giả cho rằng, nếu như họ xem đây như là một lộ trình cho nhiệm kỳ 5 năm sắp đến, thì cũng đã đến lúc, thậm chí là rất khẩn thiết, phải để cho người dân biết rõ. Hơn thế nữa, cho rằng cam kết cân đối lại nợ công trước các đối tác châu Âu là có thể thực hiện được, thì vẫn còn điểm mù mờ cần phải làm sáng tỏ, như con đường, phương pháp và phương tiện để thực hiện.
Đồng quan điểm với Libération, bài xã luận trên báo Le Figaro cũng cho rằng, với thắng lợi của cánh tả trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Tổng thống François Hollande đã có đủ mọi quyền lực để trực diện với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy đang đổ ập lên nước Pháp và châu Âu.
Khó có thể phủ nhận mục tiêu cần phải đạt mà vị lãnh đạo chính phủ vẫn tuyên truyền là kéo tăng trưởng quay trở lại. Vấn đề là cần phải xác định rõ phương tiện để đạt được. Theo bài viết, dứt khoát cần phải khôi phục lại cân bằng chi tiêu công, giảm việc chi tiêu và sử dụng các công quỹ, giảm thuế cho doanh nghiệp, ngừng chỉ trích những ai làm giàu qua lao động và tiết kiệm, hồi phục lại mối quan hệ với Đức, hài hòa chính sách thuế, ngân sách và kinh tế của khu vực đồng euro. Tác giả cũng cho rằng, đối mặt với khủng hoảng và thực trạng toàn cầu hóa không ngừng, cánh tả Pháp có lẽ nên phải thức thời vì các cánh tả tại châu Âu cũng đã thực hiện các biện pháp này từ lâu lắm rồi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng tại châu Âu, cuộc bầu cử quốc hội Hy Lạp cũng là một chủ đề thời sự nóng bỏng trên các báo Pháp. Việc đảng Dân Chủ mới thuộc cánh hữu, phe ủng hộ châu Âu, đã giành được thắng lợi khả quan trong đợt bầu cử diễn ra ngày hôm qua, khiến cho châu Âu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, việc thành lập nội các mới là điều nan giải.
Châu Âu thở phào là nhận định của Le Figaro. Trong bài viết đề tựa Hy Lạp thắng lợi xích sao nhưng mang tính chất quyết định của phe ủng hộ châu Âu. Với bài viết Hy Lạp, hai đảng ủng hộ châu Âu kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh, Lezico cho rằng người Hy Lạp đã lắng nghe thông điệp của châu Âu, đề nghị không nên để đất nước rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix tỏ vẻ lo âu cho rằng Hy Lạp đi tìm một chính phủ mới lại là một thách thức khác cho đất nước. Còn đối với Libération trong bài viết đề tựa, tại Hy Lạp, chiến thắng xích sao của ông Samara, tờ báo nhận định ông Antonis Samaras, lãnh tụ đảng Dân Chủ mới đã thắng cược, nhưng lại là một chiến thắng kỳ lạ, bởi vì đảng của ông lại dẫn đầu kỳ bầu cử quốc hội diễn ra ngày hôm qua. Libération cho biết, dù bị công luận nghi ngờ về trí thông minh, nhưng ông Samaras vẫn đeo bám vào các đợt bầu cử trong một bối cảnh hết sức khó khăn. Theo đó, cả hai đảng, Dân Chủ mới của ông Samaras và đảng xã hội PASOK đã bị dân chúng phản đối kịch liệt vì đã điều hành đất nước tồi tệ từ hơn 30 năm nay. Với lá bài châu Âu và tổ quốc đang lâm nguy, ông Samaras, lãnh đạo phe bảo thủ, đã có thể thuyết phục được số đông cử tri vẫn còn do dự, là không nên đặt cược vào một nhân vật mà không ai biết rõ. Như vậy, ông cũng sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của châu Âu và Mỹ, vốn tỏ ra một cách công khai, không ưa thích gì việc Alexis Tsipras, lãnh đạo phe cực tả, lên cầm quyền. Tuy nhiên, hiện tại chưa có gì tỏ ra rằng ông Samaras có thể sẽ thành lập được một nội các ổn định. Để làm được việc này, ông Samaras buộc phải tìm kiếm thêm nhiều chỗ dựa bổ sung và phải có được sự ủng hộ của 151 đại biểu. Về việc này, báo Libération cho rằng bản thân của ông Samaras cũng là một trở ngại trong việc tìm kiếm cho một liên minh cầm quyền. Theo nhận xét của bạn bè ông, thì Samaras lại là một người đầy tham vọng. Ông không ngần ngại bắt tay với người này hay người kia để thăng tiến lên đỉnh cao quyền lực. Ai cũng nhớ lại rằng, vào những năm 1990, khi ông Samaras còn là ngoại trưởng, ông đã chống đối kịch liệt để không cho nước Cộng hòa Nam Tư cũ mang tên Macedonia. Ông đã từng bị loại ra khỏi đảng Dân Chủ mới, để rồi 10 năm sau đó mới được quay trở lại. Năm 2009, ông dùng thủ đoạn để hất bà Dora Bakoyanis, con gái ông Constantin Mitsotakis, lãnh đạo đảng Dân Chủ mới vào thời đó, để soáng quyền lãnh đạo đảng. Xin nói rõ là bà Dora Bakoyanis lúc bấy giờ được xem như là người kế thừa để lãnh đạo. Và một năm sau đó, ông cũng đã gạt bà Dora ra khỏi đảng chỉ vì bà bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch cứu trợ. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Samaras đã chống đối kịch liệt chính phủ xã hội Georges Papandreou lúc bấy giờ đang thương lượng với Bruxelles. Ông Samaras đã từ chối mọi nhượng bộ với thủ tướng đương thời, cũng là người bạn trọ cùng phòng với ông trong suốt thời gian đi học tại Mỹ, bởi vì động cơ duy nhất của ông là tổ chức bầu cử. Và một khi đã đạt được mục đích vào tháng 5 vừa qua, ông lại chuyển sang ủng hộ kế hoạch cứu trợ của châu Âu. Nhưng kịch bản như mơ của ông vẫn chưa thể nào thực hiện được hoàn toàn. Bởi vì nếu như đảng xã hội đã bị đè bẹp, thì một đối thủ khác lại xuất hiện, phe cực tả. Libération kết luận, giờ chỉ cần đợi biết xem bộ mặt mới nào của Samaras khi ông ta trở thành thủ tướng trong điều kiện khó khăn này.
Thưa quý vị, chủ đề Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, Trung Quốc thúc đẩy Lào xây đập Xayaburi,
cũng là nhằm cô lập Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiện nay đang có kế hoạch xây 11 đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong, trong đó có đập thủy điện Sayaburi ở vùng Thượng Lào. Dự án này đã được đem ra thảo luận giữa các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong từ tháng 9 năm 2010. Đến tháng 12 năm 2011, Hội đồng Bộ trưởng của 4 quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong đã đồng ý đình hoãn kế hoạch xây đập thủy điện Sayaburi để nghiên cứu bổ sung nhằm tìm hiểu thêm về những tác động tiêu cực mà chuỗi các đập thủy điện xây trên dòng chính hạ lưu sông Mekong có thể gây ra trên môi trường và trên sản xuất nông ngư nghiệp cũng như cuộc sống của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, có những chuyển biến bất thường từ phía Thái Lan cho thấy là họ vẫn thúc đẩy Lào thực hiện dự án thủy điện Sayaburi. Đó là những hành động gì? Tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu cho biết trong phần phỏng vấn sau đây.
Trong nhiều tháng gần đây là chúng ta nhận thấy có những một số chuyển biến bất thường về đập Sayaburi từ phía Thái Lan. Trước hết là cái cơ quan điện lực Thái Lan EGRT hồi đầu tháng 2 đã thông báo trước Ủy ban quản trị của Quốc hội Thái Lan. Rồi kế tiếp là các ngân hàng của Thái Lan cũng thông báo trước Ủy ban nhân quyền của Quốc hội Thái Lan là những cái cơ quan này đã ký hợp đồng và đồng thời cũng tài trợ cho công ty đầu tư công trình Sayaburi sau khi được chính phủ Thái Lan chấp thuận. Rồi tiếp theo sau đó vào giữa tháng 4 thì chính cái công ty khai thác xây cất đập thủy điện Sayaburi là công ty Kachang đã chính thức thông báo trước thị trường chứng khoán Thái Lan là công ty này đã ký hợp đồng xây dựng đập Sayaburi rồi. Và đập Sayaburi đã thực sự khởi công vào ngày 15 tháng 3 năm 2012 và sẽ hoàn tất trong vòng 96 tháng với kinh phí tổng cộng là khoảng 2.4 tỷ Mỹ Kim.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, vậy thì các nước có liên quan, các tổ chức khu vực và các tổ chức bảo vệ môi trường đã phản ứng ra sao trước những dấu hiệu bất thường đó?
Những cái thông báo trên khiến cộng đồng ở vùng hạ lưu sông Mekong và các tổ chức quốc tế rất sửng sốt, đồng thời nó gây phẫn nộ và phản đối từ cao niên Việt Nam, các tổ chức phi chính quyền và đặc biệt là các phản đối từ một số nhà khoa học Việt Nam thuộc nhóm đặc nhiệm về sông Mekong, là mạng lưới sông ngòi Việt Nam và các nhóm bảo vệ môi trường khác. Và riêng về Campuchia, cao niên và Việt Nam là hai cái xứ ở nằm cuối nguồn của sông Mekong, cho nên Campuchia rất lo âu về vấn đề xây đập thủy điện Sayaburi. Campuchia đòi đưa Lào ra trước tòa án quốc tế nếu Lào tự ý tiến hành xây đập này. Và đồng thời, bên phía Việt Nam, Ủy ban sông Mekong Việt Nam thì cho rằng cái việc làm đơn của công ty Kachang đó là không phù hợp với quan điểm chung của các nước trong thành viên Ủy hội sông Mekong, cũng như cái tinh thần tuyên bố của chính phủ Lào trước kia là tạm ngưng dự án xây đập Sayaburi cho tới khi hoàn tất quá trình tham vấn các bên liên quan. Ngoài ra, Việt Nam còn có một nhóm đặc nhiệm về sông Mekong gồm 21 nhà khoa học. Họ đã ký tên và gửi văn thư lên Thủ tướng Việt Nam để cực lực phản đối những hành động của công ty Kachang này và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam can thiệp để chấm dứt tức khắc những công trình xây dựng và đồng thời yêu cầu thực thi cái thỏa thuận đã đạt được trong năm 2011 về sông Mekong. Ngoài ra cũng có những phản đối khác về tổ chức mạng lưới sông ngòi của Việt Nam từ nhóm bảo vệ môi trường ở Thái Lan. Người dân Thái Lan tổ chức những cuộc biểu tình trước trụ sở của công ty Kachang và đồng thời đưa những kháng thư lên Ủy hội sông Mekong. Ngoài ra, Liên minh Cứu sống sông Mekong cũng kêu gọi là các nhà cầm quyền ở trong khu vực phải nhanh chóng làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến dự án Sayaburi và các dự án khác trên dòng chính hạ lưu sông Mekong. Thì trước những phản đối mạnh mẽ như trên, thì vào 10 tháng 5 năm 2012, trước tiên là ông giám đốc thông tin của Bộ Ngoại giao Lào, rồi kế đến là ông Virapong, lúc đó là tổng giám đốc nhà điện lực, nay ông ấy là thứ trưởng bộ năng lượng và hầm mỏ của Lào. Quý vị này được cho phái viên của AFP biết là không có xây cất tàu trên sông Mekong cả, chỉ có những cơ sở đã xây từ trước, đường xá đã xây từ trước vào thời điểm mà cái đề án Sayaburi được chính phủ Lào đề ra. Nói như thế nhưng mà ông Virapong ông cho biết thêm là có một bản đánh giá mới về những tác động của đập Sayaburi, và cái bản đánh giá mới này đã chuyển đến ba quốc gia thành viên khác của Ủy hội sông Mekong và ông đang trông chờ cái sự chấp thuận của các quốc gia này. Ông còn nói thêm là cái bản thông tin mới này đó sẽ giúp cho các quốc gia thành viên ở trong Ủy hội sông Mekong hiểu được tính an toàn và không hủy hoại môi trường của con đập và để từ đó con đập có thể tiến hành. Thì cái điểm này giúp chúng ta hiểu rõ một phần nào thêm thì tại sao có những diễn biến gần đây từ phía Thái Lan về đề án Sayaburi.
Thế thì vì sao là phía Thái Lan họ vẫn có những cái áp lực để mà đẩy mạnh cái việc tiến hành cái dự án Sayaburi này ạ?
Là tại vì sau khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt, nền kinh tế của khu vực Mekong được hồi phục, và tiếp tục phát triển. Cái phát triển nền kinh tế của khu vực Mekong nó dẫn đến cái tình trạng là gia tăng nhu cầu năng lượng ở trong khu vực, đặc biệt là gia tăng nhu cầu năng lượng ở Thái Lan, Trung Quốc và ở Việt Nam. Nhưng riêng Trung Quốc và Việt Nam thì người ta có cái chính sách khai thác thủy điện ở trong xứ của họ và đồng thời nhập khẩu điện sản xuất từ các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên ngược lại, Thái Lan thì mặc dù có cái ước tính của cơ quan điện lực Thái Lan, nhu cầu điện lực của Thái Lan nó sẽ tăng gấp đôi đến năm 2021 so với năm 2009. Tuy nhiên chính phủ Thái Lan khuyến khích các công ty xây dựng và các tập đoàn tài chính của họ đầu tư khai thác thủy điện ở các quốc gia láng giềng và nhập khẩu điện ngược lại vào xứ Thái. Họ vì muốn bảo vệ cái môi trường của xứ họ và đồng thời như thế là xuất khẩu những cái chống đối quần chúng đối với các dự án thủy điện sang các quốc gia láng giềng. Thí dụ như ở Lào, nơi mà tiếng nói của người dân không được tôn trọng và cái luật lệ nó còn rất là lỏng lẻo. Và chính những điều này mà chúng ta hiểu tại sao Thái Lan tỏ ra rất nồng nhiệt, sẵn sàng tạo áp lực cũng như liên kết với Lào thúc đẩy xây đập thủy điện Sayangri.
Vâng, mặc dù là không có những cái tác động trực tiếp nhưng mà theo ông thì phía Trung Quốc họ có những cái lợi gì khi mà Lào quyết tâm thực hiện dự án xây đập thủy điện Sayangri ạ?
Nếu đập thủy điện Sayangri và các đập thủy điện khác được xây trên hạ lưu sông Mekong thì Trung Quốc sẽ đạt được một số lợi thế rất quan trọng về giao thông đường thủy, về an ninh quốc phòng, về chính trị, về kinh tế, vân vân. Trước hết, tất cả những đập thủy điện này được xây là theo cái chương trình đầu tư BOT, Build Operation and Transfer, tức là các nhà thầu xây lên, họ sử dụng sau một thời gian khoảng 30 năm mới trao cái đập, cái quyền đó lại cho xứ Lào. Trong số 11 đập này, 5 đập là của Trung Quốc. Thì sau khi xây xong, Trung Quốc sẽ làm chủ các đập này trong vòng 30 năm trên hạ lưu sông Mekong, có khả năng là kiểm soát cái đường giao thông ở sông Mekong từ Vân Nam cho đến tận biên giới Cộng Biên ở Việt Nam, nơi sông Mekong chảy vào đồng bằng sông Cửu Long. Thì đó có đe dọa đến cái đền an ninh và vấn đề quốc phòng của Việt Nam rất là to lớn. Và hiện nay, mỗi năm vào mùa khô thì nước mặn tràn sâu vào trong vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long mình, hoặc là vì thiếu nước gây trở ngại cái sản xuất ngư nghiệp ở Cộng Biên. Cho nên vào mùa khô, mỗi lần ở hạ lưu sông Cửu Long thiếu nước thì cái chỉ trích là Trung Quốc vì những cái đập thủy điện Trung Quốc lăng căng ở trên thượng lưu mà gây nên cái tình trạng khan hiếm nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu mà những cái đập thủy điện được xây trên hạ lưu sông Mekong thì Trung Quốc sẽ chuyển hướng được cái mũi dù chỉ trích của họ về những tác động tiêu cực gây ra bởi các đập lăng căng trên môi trường hạ lưu sông Mekong. Kế tiếp nữa là khi tất cả những đập thủy điện này được xây thì nó sẽ làm giảm khối lượng nước xuống đồng bằng sông Cửu Long. Và như thế nó sẽ suy giảm tiềm năng sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, một hình thức giúp cho Trung Quốc hạn chế được cái khả năng sản xuất và an ninh lương thực của người dân Việt Nam mình. Và ngoài ra, Trung Quốc còn sẽ gia tăng ảnh hưởng ở trên Lào, gây chia rẽ được giữa các quốc gia trong hòa nguồn, từ đó cô lập hóa nhân dân Việt Nam mình. Trong thực tế, Trung Quốc đã thúc đẩy cái việc khai thác thủy điện sông Mekong một cách gián tiếp qua một số sự kiện như sau. Cái điều thứ nhất là Trung Quốc đã đơn phương xây chủ đập thủy điện Lan Can ở thượng nguồn. Điều này khiến cho Lào nếu sau cùng mà không đạt được sự đồng thuận với tất cả các quốc gia ở trong vùng hạ lưu sông Mekong thì Lào có thể viện dẫn cái chủ quyền quốc gia có toàn quyền sử dụng tài nguyên trong phạm vi lãnh thổ của mình đơn phương tiến hành xây đập Sayangri bất chấp phản đối của các quốc gia trong lưu vực. Nói theo cái nghĩa bình dân thì nó có thể hiểu như là Trung Quốc họ cầm đầu, họ xúi dục Lào làm cái việc để xây đề án Sayangri. Ngoài ra những đập thủy điện ở trên hạ lưu sông Mekong này mà nếu được xây, tại vì cái vùng thượng Lào vào mùa khô, cái khối lượng nước không đủ để vận hành. Nếu mà xây lên thì chỉ vận hành được trong vòng 5 hay 6 tháng vào mùa mưa mà thôi. Nhưng hiện thời ở Trung Quốc đã xây những chuỗi đập Lan Can, khi mà xây xong thì những đập này là những đập có hồ nước rất là khổng lồ nên có khả năng điều tiết. Và trong quy trình vận hành những cái đập này thì những đập này sẽ xả nước vào mùa khô làm gia tăng cái dòng chảy sông Mekong ở thượng Lào. Và với 3 cái đập đã được đưa vào sử dụng thì người ta nhận thấy là ở thượng Lào bây giờ dòng chảy nó gia tăng 30-50%. Thì Trung Quốc tạo ra một cái điều kiện thuận lợi để cho Lào xây cái đập thủy điện ở hạ lưu. Vì cái điều kiện này sẽ giúp cho cái đập thủy điện ở hạ lưu này vận hành suốt năm, chứ không phải là 5-6 tháng như trước. Thì mình thấy đây là một cái hình thức để mời mọc Lào hãy tiến hành xây những cái đập thủy điện của Lào ở trên hạ lưu sông Mekong. Và vấn đề một điểm thứ ba nữa là trong số 11 đập thủy điện này, Trung Quốc đã trúng thầu để xây 5 đập thủy điện. Khi nó trúng thầu xây 5 đập thủy điện này thì chắc chắn là những công ty của Trung Quốc sẽ sử dụng mọi cách, mọi phương tiện để mà gây ảnh hưởng, cái đó là tạo áp lực trên các giới chức Lào và Cao Miên trong các quyết định liên quan đến việc khai thác thủy điện dòng chính hạ lưu sông Mekong.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, về vấn đề dự án Sayaburi thì quan điểm của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu là như thế nào ạ?
Quan điểm của nhóm văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu chúng tôi thì chúng tôi dựa vào cái bản đánh giá môi trường chiến lược của cái Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường. Thì cái bản đánh giá môi trường chiến lược này nó cho thấy những cái tác động của chủ đập thủy điện xây trên hạ lưu sông Mekong rất là to lớn, và đồng thời cũng đã khuyến cáo các giới chức thẩm quyền ở trong khu vực là cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan đến việc khai thác thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong, vì có rất nhiều rủi ro không thể lường trước được, và có những bằng chứng cho thấy là những cái tác động trên môi trường, trên xã hội về mặt kinh tế sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực không thể đảo ngược được. Bản đánh giá môi trường chiến lược này còn nhấn mạnh là nếu ngay trong khi mà trường hợp mà có ý định mình muốn tránh hay là tìm cách giảm nhẹ những cái tác hại này đó, thì cũng không thể thực hiện được. Tại vì hiện nay những cơ quan chức năng ở trong lưu vực chưa có đủ kiến thức cũng như chưa đủ khả năng và cái ý chí để mà thực thi hay là áp đặt những cái phương cách để mà giảm thiểu các tác hại đó. Trong thực tế chúng ta biết là bất cứ những quyết định nào về các dự án có tầm vóc vĩ mô luôn luôn đều có sự đánh đổi trong đó hết. Nhưng mà theo nguyên tắc phát triển bền vững của Quỹ hội sông Mekong, họ đòi hỏi là nếu có những sự đánh đổi đó, thì những sự đánh đổi đó không gây ra những mất mát vĩnh viễn để cho các thế hệ mai sau này không có cơ hội phát triển tiềm năng của con sông nữa. Cũng như nếu có sự nhân nhượng đó, thì những nhân nhượng đó cũng không gây ra những bất công trong phân phối những lợi ích và chia sẻ thiệt hại. Thêm vào đó, chúng ta thấy có một điều rất quan trọng ở đây là những giải pháp thay thế để tận dụng nguồn năng lượng của sông Mekong chưa được khai thác, chưa được nghiên cứu hết. Thay vì xây đập thủy điện ngăn chặn hoàn toàn sông Mekong, chưa có nghiên cứu đến kỹ thuật xây đập mà không ngăn chặn toàn bộ dòng chảy, cũng như chưa nghiên cứu cái kỹ thuật thủy điện nhưng mà không xây đập. Vì thế, cái quan điểm của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu là kế hoạch khai thác thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong cần được định hoãn, vì cần phải có nhiều thời gian để mà thu thập thêm những hiểu biết nữa, và đồng thời cũng có cần nhiều thời gian để mà phát triển khả năng trong đường hướng tìm kiếm những giải pháp khả dụng khác, và đồng thời nghiên cứu những phương cách để mà tránh những tổn hại có thể làm giảm phúc lợi cho khu vực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu với chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Tiếp đến là một điểm báo của Lê Phước và cuối cùng là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Hy Lạp xua tan đe dọa phải rời khỏi khu vực đồng Euro. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm La Nho do ca sĩ Benabar trình bày.
Il ne veut pas se prendre la tête, il dit qu'il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il soit bête, il est paresseux seulement. Et comme il tient quand même à avoir des avis, il prend ce qu'on lui donne et répète ce qu'on lui dit. Il aime quand c'est simple, facile et carré. Les vérités sur cintre, le prête à penser. C'est la cible idéale des démagogues de tous bords. Suffit qu'on le brosse dans le sens du poil pour qu'il soit d'accord. C'est l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon apprenti charcutier. C'est l'histoire du canard qui trouve sympa d'être laqué. C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée. Il ne croit pas aux rumeurs ni aux théories du complot, mais faut avouer que c'est troublant quand on regarde bien les photos. Cette forme sombre et floue a grandi 400 fois. Ça ne peut être que la preuve de ce que nous cache la CIA. Il voudrait tant être à la mode qu'il s'épuise à courir derrière des crétins branchés snobs à qui il craint de déplaire. Ces précieux ridicules qui ne voient que ceux qui brillent pour une place au soleil, il rendrait la Bastille. C'est l'histoire de l'agneau qu'invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon apprenti charcutier. C'est l'histoire du canard qui
pour ça pas d'être claqué. C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée.